âm Bồ Tát cầu xin cho chàng tai qua nạn khỏi. Lạ thay, lời kinh Trang Nghiêm của Phật giáo lại được đọc với một hơi thở từ một trái tim tràn đầy tình yêu và đức hy sinh. Cơ duyên nào đã đưa đẩy một nàng Nhạc Linh Sang mới 16 tuổi say mê cái mã đẹp trai của Lâm Bình Chi và dễ dàng phụ rẫy thâm tình ban đầu mà cô đã dành cho Lệnh Hồ Xuân. Cho đến khi lấy Lâm Bình Chi, nhận ra bản chất tàn bạo của gã, cô mới hối hận vì đã đánh mất một báu vật trên đời. Cơ duyên nào đã đến với thánh cô Nhậm Doanh Doanh ở ẩn trong ngõ Lục Trúc, thành Lạc Dương mà nhặt được một chàng Lệnh Hồ Xuân ốm o, bệnh hoạn và khám phá ra được đó là người đàn ông anh hùng, trung thực, có bản sắc nhất giữa cuộc đời này. Từ bỏ ngôi vị cao quý, cô gái xinh đẹp, thông minh 17 tuổi ấy đi theo chàng trai, bắt ếch nuôi chàng, đánh đàn ru chàng ngủ và khi chàng kiệt sức thì cõng chàng lên chùa Thiếu Lâm, chấp nhận cho phái Thiếu Lâm cầm tù để đổi lấy sự sống cho người yêu dấu. Đó là ba dạng tình yêu trên đời. Một tình yêu không nói thành lời do sự mâu thuẫn giữa tôn giáo và thế tục. Một tình yêu thực dụng vì sự hào nhoáng bề ngoài mà không thấy được rõ bản chất bên trong. Một tình yêu chân chính vì khám phá được chất ngọc bên trong mà không cần chú ý dáng vẻ bên ngoài ốm o tàn tạ. Kim Dung không lên gân bình luận, phê phán. Ông chỉ tường thuật và chúng ta hiểu. Chứ Ngạo Giang Hồ đã được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh với Lữ Tụng Hiền vai Lệnh Hồ Xuân, Lương Bội Linh vai Nhậm Doanh Doanh, Trần Thiếu Hà vai Nhạc Linh Sang. Bộ sách này ra đời cung cấp thêm cho các bạn một tác phẩm văn học và chắc chắn càng đọc sâu các bạn càng tưởng tượng ra nhiều điều mà tác phẩm điện ảnh không thể hiện được. Như trên đã nói, chúng tôi mong giới thiệu với các bạn một Kim Dung văn học. Tác phẩm được Kim Dung viết từ năm 1963, được chính tác giả biên tập và chỉnh lý lại từ năm 1980. Bản in mà chúng tôi đang dịch do Minh Hà đã xuất bản hữu hạn công ty in vào tháng 8 năm 1997 tại Hồng Kông. Trước đó, Hà Nam xuất bản xã, Bắc Kinh ấn thư cục cũng đã có những bản in Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhưng Kim Dung chỉ đồng ý cho chúng tôi dịch thuật theo bản in của Minh Hà xã. Nhóm dịch thuật đã cố gắng bám sát nguyên tác và chuyển ngữ bằng một văn phong gần gũi với đại đa số bạn đọc. Có những cụm từ Hán, Việt, chỉ ngoại hiệu, võ công, tên sách, tên thuốc sẽ được chúng tôi giữ nguyên văn vì có dịch cũng không hết ý. Có những cụm từ thoá mạ trong hệ thống ngôn ngữ của bọn hào sĩ giang hồ thì tùy theo trường hợp, chúng tôi sẽ giữ nguyên hoặc dịch sát nghĩa hoặc dùng một cụm từ thuần Việt tương đương. Nguyên tác Tiếu Ngạo Giang Hồ do Minh Hà xã in năm 1997 này có nhiều chi tiết mới so với Tiếu Ngạo Giang Hồ trên báo chí Sài Gòn trước đây. Kim Dung đã mạnh dạn cắt bỏ một số đoạn mà ông xét thấy không cần thiết. Thí dụ, ông đã cắt bỏ khoảng 3.000 từ ngay trong hồi thứ nhất có nội dung giới thiệu về quan hệ gia tộc, võ công, sự nghiệp, kinh doanh và oai lực của Phước Oai Tiêu Cục tại thành Phúc Châu. Ông bỏ hẳn đoạn Nhạc Linh Sang trong vai cô gái bán rượu xấu xí, cứu Lâm Bình Chi bằng cách cho chàng uống rượu pha thuốc có dược tính thật mạnh mà viết hẳn một đoạn mới với những tình tiết hợp lý hơn, hấp dẫn hơn. Ông cẩn thận ra từng câu, chỉnh từng ý, xem lại từng tình huống tiểu thuyết. Ngày trước, ông đã để cho Đại Tung Dương Thủ Phí Bân của phái Tung Sơn chết đi rồi sống lại. Bây giờ không còn tình huống đáng tiếc ấy nữa. Một chương hồi trong nguyên tác của Kim Dung rất dài. Chúng tôi cắt những chương hồi ấy thành những hồi ngắn hơn và chọn một nội dung chính để đặt tên cho hồi mới ấy. Thí dụ, hồi 1 trong nguyên tác là Diệt Môn, tiêu diệt một môn phái. Được chúng tôi cắt ra thành 4 hồi với tên gọi mới. Hồi thứ nhất, thành Phúc Châu phát sinh trọng án. Hồi thứ hai, tổng tiêu đầu mở cuộc điều tra. Hồi thứ ba, tội tâm trưởng giết người không để vết. Và hồi thứ tư, phái Thanh Thành bức hại Lâm gia. Chúng tôi nghĩ cách làm này giúp bạn đọc nắm được nội dung nhanh hơn và kỹ hơn. Dịch văn Kim Dung không khó, nhưng hoàn toàn không dễ. Tác giả thường có khuynh hướng dùng hai cụm từ diễn tả chung một ý nằm đầu câu hoặc cuối câu, có một cụm từ khác chen vào khoảng giữa. Trong trường hợp này, chúng tôi tước bỏ bớt một cụm từ hoặc đưa vị trí cụm từ ấy đến gần với cụm từ đứng trước nó mà vẫn không ảnh hưởng đến đại cục. Văn của Kim Dung cũng có những từ ngữ rất lạ, khó tìm ra được trong một số các từ điển Trung Việt phổ thông. Văn Kim Dung còn rất giàu thành ngữ, tục ngữ, thơ ca. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ phiên âm Hán Việt rồi sau đó mới dịch nghĩa hoặc dịch thành thơ để các bạn dễ đọc. Dù đã cố gắng khắc phục những nhược điểm trong bản in lần đầu, nhưng chắc chắn bản dịch lần này vẫn còn nhiều sơ sót. Rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc gần xa. Dịch giả. Hồi 1. Thành Phúc Châu phát sinh trọng án. Làn gió mát ru êm cành liễu, hương hoa thơm say đắm lòng người. Tiết trời vào xuân, ánh xuân quang rực rỡ khắp miền Nam. Trên con đường rộng lát đá xanh chạy thẳng đến cửa Tây Phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Có một tòa nhà với lối kiến trúc rất hùng vĩ. Trước tòa nhà có hai trụ đá đứng hai bên. Trên đầu mỗi trụ có một cột cờ cao đến hai trượng. Lá cờ bên phải theo hình một con sư tử bằng chỉ vàng đang nhe nanh múa vuốt, thần thái dũng mãnh. Khi lá cờ bay, hình ảnh con sư tử trông sống động như thật. Trên đỉnh đầu sư tử, hai bên thêu một cặp dơi bằng tơ ngũ sắc đang tung cánh bay lượn. Lá cờ bên trái thêu bốn chữ Phước Oai Tiêu Cục bằng chỉ đen, đường cong, nét thẳng, mạnh mẽ phi thường. Cổng chính của tòa nhà sơn đỏ, những chiếc đinh đồng lớn bằng chén uống trà được đính vào tỏa ánh sáng lấp lánh. Trên nóc cổng treo bức hoành phi sơn son thiếp vàng cũng đề bốn chữ Phước Oai Tiêu Cục. Bên dưới có chua thêm hai chữ nhỏ Tổng Hiệu. Phía trong cổng bày hai chiếc trường kỷ. Tám hán tử ngồi phân ra hai bên, tất cả đều vai nở lưng ngay, thể hiện khí phách dũng mãnh. Bỗng có tiếng vó ngựa rộn ràng phía hậu viện. Tám hán tử nhất tề đứng dậy, thấy ở cửa Tây Tiêu Cục có năm kỵ mã đang phi ra phía cổng chính. Dẫn đầu là một con bạch mã, yên ngựa và bàn đạp đều gắn lục lạc, rung lên len keng. Trên yên là một thiếu niên mặc áo gấm, khoảng 18-19 tuổi. Trên vai trái chàng đậu một con chim ưng dùng để đi săn, lưng chàng đeo bảo kiếm, vai phải khoác trường cung. Theo sau chàng là bốn kỵ sĩ đều mặc áo ngắn màu xanh. Cả năm người cùng cưỡi ngựa phóng ra cửa Tiêu Cục. Ba trong tám hán tử cùng thốt lên. Thiếu Tiêu Đầu lại đi săn rồi. Chàng thiếu niên cười ha ha, vung roi ngựa lên, đánh vụt một tiếng trong không trung. Con bạch mã ngẩng cao đầu hí vang, phóng nhanh trên con đường rộng lát đá xanh. Một hán tử dặn với theo. Hôm nay, Sử Tiêu Đầu phải đem cho được cái đầu heo rừng về để anh em đánh chén một trận túy lưới nhé. Một hán tử khoảng 40 tuổi cười, nói thêm. Một sợi lông cũng không thể thiếu nha, bằng hữu. Nhưng trước tiên đừng có uống nhiều rượu, hãy để bụng mà ăn thịt heo rừng cho đã. Mọi người cùng cười ồ, năm kỵ mã đã chạy xa rồi. Năm kỵ mã cùng ra khỏi thành, Thiếu Tiêu Đầu Lâm Bình Chi nhẹ nhàng thúc hai chân vào hông ngựa. Bốn vó bạch mã phi nhanh cuồn cuộn, phóng thẳng về phía trước. Trong chốc lát, bốn kỵ mã đã bị bỏ xa phía sau. Lâm Bình Chi cho ngựa đi dọc sườn núi, thả chim ưng bay thẳng vào rừng. Một cặp thỏ phóng ra, chàng lấy trường cung trên vai xuống, móc một mũi tên ở trong túi da đeo bên yên ngựa, dương cung, lắp tên, bắn nghe soạt một phát. Một con thỏ lông vàng trúng tên ở đầu ngã lăn ra, còn con kia lập tức chạy trốn vào bụi rậm, không thấy đâu nữa. Trịnh Tiêu Đầu rủi ngựa đến, trầm trồ. Thiếu Tiêu Đầu, hảo tiễn pháp. Bỗng nghe tiếng gã cầm cờ hiệu Bạch Nhị ở trong mé trái khu rừng gọi lớn. Thiếu Tiêu Đầu, lại đây mau, chỗ này có gà rừng. Lâm Bình Chi phóng ngựa đến, chỉ thấy một con giả kê ở trong rừng bay ra. Nó thấy người đuổi theo, liền cắm đầu bay nhanh. Bình Chi bắn theo một phát nhưng không trúng. Y liền bung roi ngựa đánh vút một cái vào khoảng không. con gà rừng bị trúng roi rơi xuống, những sợi lông ngũ sắc rụng bay lả tả trong gió. Cả năm người cùng cười rộ, Sử Tiêu Đầu tấm tắc khen: "Đừng nói là gà rừng, đến chim đại bàng cũng phải nhào xuống với phát roi này của Thiếu Tiêu Đầu." Năm người cùng ở trong rừng truy đuổi chim thú. Sử, Trịnh, hai vị Tiêu Đầu và Bạch Nhị, Trần Thất thấy Thiếu Tiêu Đầu đang cao hứng nên đuổi muôn thú đến gần để chàng tha hồ săn bắn. Họ có cơ hội tốt cũng không xuống tay. Cuộc săn kéo dài hơn 2 canh giờ. Lâm Bình Chi săn thêm được 2 con thỏ và 2 con gà rừng nữa, nhưng chưa săn được con thú lớn nào như heo rừng, hươu nai nên lòng chưa thỏa mãn, bèn nói: "Chúng ta đến ngọn núi phía trước để lùng tiếp đi." Sử Tiêu Đầu nghĩ thầm: "Qua núi bên kia, với bản tính hiếu thắng của Thiếu Tiêu Đầu thì có săn đến tối mịt cũng chưa chịu dừng. Hãy tìm cách quay về thôi, kéo